Thuở xưa, có một người nọ đến chùa Ba La Đề Mộc Xoa, thấy cây Amala trổ hoa màu vàng kim rất đẹp, bèn hái một đóa mang về. Khi đi ngang qua tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhận thấy pho tượng Phật vô cùng vi diệu, viên mãn, người ấy liền đem đóa hoa vừa hái đến cúng dường trước tượng. Sau đó, người ấy đi hỏi một cụ già: "Thưa cụ, tôi đem đóa hoa Amala cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thế thì tôi có được bao nhiêu công đức?" Cụ già trả lời: "Ồ, điều này thì tôi không biết, ông nên đi hỏi các người xuất gia thì hơn." Người ấy bèn đi hỏi một thầy tỳ kheo rằng: "Bạch thầy, con đem đóa hoa Amala đến cúng Phật, công đức ấy như thế nào?" Thầy tỳ kheo nọ đáp: "Ồ, điều này tôi không được rõ, ông phải đi hỏi những vị tu thiền định mà đã chứng đắc quả vị A-la-hán, những vị ấy mới có thể trả lời cho ông được." Thế là người ấy lại đi tìm một gặp một vị đã chứng quả A-la-hán và hỏi rằng: "Bạch ngài, con đem đóa hoa Amala đến cúng Phật, công đức ấy rộng lớn như thế nào? Ngài có thể nói cho con rõ được không?" Vị A-la-hán đáp: "Hãy chờ ta quan sát xem. Với công đức này, suốt 800 vạn đại kiếp, ông sẽ hưởng vô tận phước báo, không thể nào tính đếm rõ ràng được. Còn ngoài 8 vạn đại kiếp như thế nào, tôi đây cũng không thể rõ biết. Ông phải thỉnh vấn Đức Phật mới được." Người ấy bèn đi hỏi Phật. Phật bảo rằng: "Công đức này nhiều đến vô cùng vô tận, có thể choán đầy cả hư không và bao trùm khắp cả pháp giới. Người ấy đem một đóa hoa cúng dường cho Phật thì được hưởng phước báo to lớn như thế. Còn chúng ta được nghe danh hiệu của Phật thoáng qua lỗ tai mà thôi, thì cũng có thể được 1000 lần sanh về 6 tầng trời cõi dục. Công đức này thật không thể nghĩ bàn." Kinh văn: "Lại bất khả thuyết, A Tăng kỳ kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà nhất tâm quy y, người ấy sẽ được gặp vô lượng chư Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại vừa thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà trí tâm chiêm lễ hoặc lại tán thán, người ấy nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong thời hiền kiếp sẽ làm vị Đại Phạm Vương được thọ thượng ký. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, thường được sanh vào chốn người trời, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ không bao giờ bị đọa vào ác đạo, mà thường ở trên cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này bèn sanh lòng cung kính, thì người ấy không bao lâu sẽ đắc quả A-la-hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chàng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lược giảng: Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch tiếp: "Lại bất khả thuyết, A Tăng kỳ kiếp về thuở quá khứ. Các Đức Phật được kể ra ở đây đều là những Đức Phật trong quá khứ. A Tăng kỳ kiếp là số kiếp nhiều đến vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Bất khả thuyết tức là nói không xuể, kể không xiết được. Vô số kiếp về trước, thời gian lâu xa đến nỗi không thể nói được là bao lâu, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Thuở ấy, có Đức Phật Sư Tử Hống xuất thế. Khi Đức Phật này thuyết pháp thì âm thanh giống như tiếng giống của sư tử vậy. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, tức là Đức Sư Tử Hống Như Lai, mà nhất tâm quy y, có thể trong một kiếp mà dốc lòng quay về nương tựa, tín thọ, người ấy sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Câu Lưu Tôn là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là Sở Ưng Đoạn, nghĩa là đáng đoạn dứt, lại cũng dịch là Trang Tạng, tức là hàm chứa sự trang nghiêm. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, Đức Phật Câu Lưu Tôn, mà trí tâm chiêm lễ hoặc lại tán thán, người ấy nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong thời hiền kiếp sẽ làm vị đại phạm vương được thọ thượng ký. Giả sử có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật Câu Ly Tôn, liền toàn tâm toàn ý dốc lòng chiêm ngưỡng lễ bái hoặc dùng kệ tụng để khen ngợi Đức Phật này, thì người đó sẽ được làm đại phạm thiện vương trong pháp hội của 1000 Đức Phật ở thời hiền kiếp, và được thọ ký ở trên hàng đại phạm thiên vương. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Tôi biết quý vị ở đây cũng không có ai biết Tỳ Bà Thi nghĩa là gì. Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị nghe, và sau đó quý vị phải ráng ghi nhớ, vì từ ngữ này rất khó tìm tòi tra cứu, ngay cả các từ điển Phật học cũng rất ít cuốn có ghi chép. Tỳ Bà Trung Hoa dịch là thắng, Thi dịch là quán. Vậy Tỳ Bà Thi có nghĩa là thắng quán, tức là sự quán tưởng thù thắng, và cũng là trùng trùng quán, tức là vô số quán tưởng. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, Đức Phật Tỳ Bà Thi, thì vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, mãi mãi không còn phải đọa lạc trong các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà thường được sanh vào chốn trời người, hưởng sự vui thú thù thắng vi diệu. Hiện nay, chúng ta nghe giảng kinh Địa Tạng, được nghe đến danh hiệu của Đức Phật Tỳ Bà Thi rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn bị đọa vào ác đạo. Tuy nhiên, quý vị phải vĩnh viễn không bao giờ làm việc ác nữa mới được. Bằng không, nếu sau khi được nghe tới danh hiệu của Đức Phật này rồi mà vẫn cứ làm điều ác như trước, thì quý vị vẫn bị đọa lạc như thường. Vì sao ư? Bởi vì quý vị chẳng thể bỏ ác theo thiện, chẳng chịu sửa đổi sai lầm. Do đó, quý vị chớ nên nghĩ rằng tôi đã được nghe đến danh hiệu của Đức Phật Tỳ Bà Thi rồi, như thế tôi sẽ không bao giờ bị đọa vào ba đường ác. Rồi bèn ung dung đi đốt nhà, cướp của, giết chóc, hãm hại người khác, phạm đủ thứ tội ác chẳng chút e dè. Quý vị không nên suy nghĩ như vậy, bởi suy nghĩ như vậy là quá si mê, ngu xuẩn. Phải biết rằng, cho dù được nghe danh hiệu Phật, song nếu vẫn còn làm điều ác thì quý vị vẫn phải đọa vào ba đường ác đạo như thường. Vậy, nếu sau khi nghe được danh hiệu Phật, quý vị phải làm điều thiện, không được làm điều ác nữa, thì mới có thể không bị đọa lạc vào ba đường ác, thường được sanh trong cõi người, cõi trời, an hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Theo tiếng Phạn, Bảo là La Đạt Nam và Thắng là Tỳ Bà. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, Đức Bảo Thắng Như Lai, thì sẽ không bao giờ bị đọa vào ác đạo, mà thường ở trên cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Người ấy rốt ráo sẽ không bị đọa lạc trong đường ác, thường được ở tại cõi trời thọ hưởng sự vui thù thắng vi diệu nhất. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, Đức Bảo Tướng Như Lai, bèn sanh lòng cung kính, thì người ấy không bao lâu sẽ đắc quả A-la-hán. Lại vô lượng A Tăng kỳ kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chàng Như Lai. Ca Sa Chàng tức là dùng áo cà sa để làm chàng phan cờ hiệu. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Nếu có người nào được nghe tới tên của Đức Ca Sa Chàng Như Lai thì người ấy sẽ được thoát khỏi tội nặng sanh tử suốt trong 100 đại kiếp. Kinh văn: Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì người ấy sẽ được gặp hằng hà sa chư Phật quảng thuyết giáo pháp cho và tất thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyệt Diện Phật và Bất Khả Thuyết Đức Phật như thế. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, thì sẽ được vô lượng công đức, huống là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó, lúc sanh lúc tử, đều được lợi ích lớn lao, cuối cùng không phải đọa vào ác đạo. Như có người nào sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà dù chỉ một người, Vì người bệnh đó mà cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật thì người sắp chết đó trừ năm tội vô gián, còn các nghiệp báo khác đều được tiêu tan. Năm tội vô gián kia dầu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi, nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống hồ chúng sanh tự xưng tự niệm tất sẽ được vô lượng phước báo, trừ diệt vô lượng nghiệp tội. Lược giảng. Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch tiếp: Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì người ấy sẽ được gặp hằng hà sa chư Phật quảng thuyết giáo pháp và tất thành đạo Bồ Đề. Giả sử có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Đại Thông Sơn Vương Như Lai thì người ấy sẽ được gặp rất nhiều Đức Phật, nhiều như cát sông Hằng, và các ngài sẽ vì người ấy mà giảng nói vô số pháp tướng. Trong tương lai, người ấy sẽ nhất định sẽ thành tựu được quả vị giác ngộ Bồ Đề vô thượng. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyệt Diện Phật và Bất Khả Thuyết Đức Phật như thế. Trên đây chỉ nêu ra danh hiệu của các vài Đức Phật mà thôi, chứ kỳ thật thì có tới rất nhiều Đức Phật đến nỗi không thể kể xiết. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bạch cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng vị lai, hoặc trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi thì sẽ được vô lượng công đức, huống là niệm được nhiều danh hiệu. Trong đời này hay đời sau, nếu có bất cứ chúng sanh nào ở cõi trời hoặc cõi người, không cần phải niệm toàn bộ danh hiệu của các Đức Phật, mà chỉ cần niệm danh hiệu của một Đức Phật mà thôi, thì công đức tạo được đã là vô lượng vô biên rồi. Huống chi là chúng sanh đó còn niệm được danh hiệu của nhiều Đức Phật khác nữa. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đều được lợi ích lớn lao, cuối cùng không phải đọa vào ác đạo, không bị đọa vào địa ngục, không bị đọa làm ngạ quỷ, và cũng không bị đọa làm súc sanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch tiếp: Như có người sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà dù chỉ một người, vì người bệnh đó mà cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật thì người sắp chết đó trừ năm tội vô gián, còn các nghiệp báo khác đều được tiêu tan. Năm tội vô gián kia dầu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi, nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống hồ chúng sanh tự xưng tự niệm tất sẽ được vô lượng phước báo, trừ diệt vô lượng nghiệp tội. Dù trong gia quyến chỉ có một người thay cho người bệnh đang hấp hối kia mà lớn tiếng niệm một danh hiệu Phật, thì ngay cả năm tội vô gián mà kẻ sắp chết đó chót tạo lúc sinh thời cũng đều được tiêu trừ. Năm tội vô gián là những tội nặng nhất, đáng phải đọa vào địa ngục vô gián trong vô lượng kiếp, không ngừng chịu thống khổ, không bao giờ được thoát ra. Tuy nhiên, nhờ lúc người đó sắp mạng chung, được người khác thay mặt mà xưng danh hiệu Phật và tụng kinh giúp cho, nên tất cả những nghiệp tội của người đó đều dần dần được tiêu diệt. Vì thế, những chúng sanh có thể tự mình xưng niệm danh hiệu Phật, tự mình đọc tụng kinh điển, thì nhất định sẽ được vô lượng vô biên phước báo và tiêu trừ được vô lượng vô biên nghiệp tội. Phẩm thứ 10: Nhân duyên và sự so sánh công đức bố thí. So sánh là cân nhắc, đo lường, so bì với nhau để biết được sự khác biệt. Bố thí nghĩa là đem cho cùng khắp, và gồm có 3 loại là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thứ nhất, tài thí, tức là bố thí tài sản. Tài thí là gì? Tài là tài sản, tiền của, và được phân làm 2 loại là nội tài và ngoại tài. Nội tài là thân tâm, tánh mạng, còn ngoại tài tức là vàng bạc châu báu. Ngoại thí tức là bố thí các tài sản ở ngoài thân, tài sản lớn lao như là lãnh thổ quốc gia cũng có thể đem ra bố thí. Thậm chí chính mình có thể không làm vua nữa mà mời người khác lên làm vua thay mình. Đó là ngoại thí. như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng làm chẳng hạn. Ngài đã khước từ ngôi vị quốc vương nhường ngai vàng cho người khác, đó chính là bố thí toàn bộ tài sản của quốc gia. Ngoài ra, chồng vợ, con cái cũng thuộc về ngoại tài và cũng có thể đem bố thí cho người khác. Trong những thứ mà con người cảm thấy khó thể xa rời được nhất, trước hết phải kể đến là tiền bạc. Bố thí tiền bạc cho kẻ khác thì có thể dứt bỏ được lòng tham lam keo kiệt của chính mình. Kế đến là sắc. Bố thí sắc không phải là chuyện dễ, dù vậy, việc khó làm mà vẫn có thể làm được thì mới thật sự có chân tâm. Cho nên những người chân chính tu đạo vẫn có thể vì cầu pháp mà bố thí ngay cả vợ con của chính mình. Tuy nhiên sự bố thí ấy phải vì cầu pháp mà bố thí, chứ không phải là đem cô vợ này bố thí cho người ta để sau đó thảnh thơi đi tìm cô vợ khác xinh đẹp hơn, bởi như thế là không đúng và không thể xem như một sự bố thí được. Đó chẳng qua là chán cái cũ muốn đổi lấy cái mới mà thôi. Vì thế trường hợp đó không gọi là bố thí, mà chỉ có thể gọi là tham lam không chán, là một thứ dục vọng chẳng bao giờ biết đủ. Lần trước khi giảng đến vấn đề bố thí vợ thì có một người nọ ngỏ ý muốn bố thí chồng mình cho người khác, nhưng vì chẳng ai chịu nhận cho nên không thể nào bố thí được. Vậy tài thí thì gồm có sự bố thí những tài sản ở ngoài và các tài sản trong thân thể mình như đầu, mắt, tủy, não, da thịt, máu huyết, gân cốt cho kẻ khác. Thứ hai, pháp thí, tức là bố thí pháp. Pháp thí tức là học được Phật pháp rồi thì không hoài kỳ bảo nhi, mê kỳ bang. Câu này nghĩa là gì? Giả sử quý vị có trong tay một thứ bảo bối có công năng cứu người, như ngọc như ý chẳng hạn. Có được viên ngọc như ý thì quý vị muốn gì được nấy, muốn có đủ loại vàng bạc châu báu hoặc đồ ăn thức uống, nhất nhất đều được toại nguyện. Với viên ngọc này, nếu đất nước gặp cảnh khốn khổ vì thiên tai thì quý vị có thể dùng ngọc để hóa giải. Thế nhưng nếu quý vị có ngọc mà không dùng để cứu người, chỉ trơ mắt thờ ơ ngồi nhìn dân chúng trong nước bị lầm than đói khát, chẳng chút quan tâm, chẳng màng cứu giúp, thì đó gọi là hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang, tức là chỉ biết khư khư ôm chặt báu vật cho mình mà mê muội chẳng hề nghĩ tới những người cùng chung đất nước. Câu ấy cũng hàm ý là quý vị có am hiểu về Phật pháp song lại không chịu giảng giải nói cho người khác nghe, còn ích kỷ bòn sẻn, cứ nghĩ rằng tôi không giảng pháp cho họ vì e giảng rồi thì họ cũng hiểu rõ Phật pháp và thành ra ngang hàng với tôi. Bây giờ tôi hiểu rõ Phật pháp, còn họ thì không hiểu gì cả, nên tôi cao hơn họ, có kiến thức hơn họ. Có tư tưởng như thế tức là hoài bảo, mê bang. Vậy quý vị nên tùy thời tùy lúc mà thuyết pháp, để hết thảy chúng sanh được nghe pháp mà biết tu hành, bỏ bờ mê quay về bến giác, lìa khổ được vui. Quý vị bố thí pháp là giúp cho người khác nghe được Phật pháp rồi hiểu rõ mà không còn làm những việc hồ đồ mê mội nữa, và nhờ đó họ sẽ được xa lìa khổ não. Và lại chư cúng dường chung, pháp cúng dường tối, nghĩa là trong các loại cúng dường pháp là cao nhất. Cho nên nếu quý vị có thể cúng dường pháp thì công đức ấy là to lớn nhất, thù thắng nhất. Thứ ba, vô úy thí. Vô úy thí là an ủi, đem lại sự không sợ hãi cho người khác. Khi thấy có những người rủi ro gặp hoạn nạn hoặc mắc phải tai bay vạ gió, khiến họ phải hốt hoảng, lo sợ, mà quý vị ân cần hỏi han, dùng lời dịu dàng trấn an làm cho họ không còn sợ hãi nữa, thì đó chính là vô úy thí vậy. Đây là phẩm thứ 10 của bộ kinh này, giảng về nhân duyên và sự khác biệt trong công đức bố thí. Kinh văn, lúc đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí thì có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những việc này là như thế nào? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ. Lược giảng, lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đây là lời mở đầu được thêm vào khi kết tập kinh tạng. Từ câu Bạch Đức Thế Tôn trở đi là lời của Bồ Tát Địa Tạng, Còn đoạn văn trước thì tương tự như phần giới thiệu mở đầu của một bài luận văn, tường thuật diễn tiến của sự việc. Như thế, lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Địa Tạng dựa vào sức oai đức thần thông của Đức Phật từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, rồi quỳ gối và chắp tay lại mà thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo. Ngài Địa Tạng từng quán xét sự tạo nghiệp của chúng sanh trong sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để xem vì sao họ gây ra nghiệp tội. Đó là do lúc ban đầu họ đã khởi những niệm vô minh. Vô minh chính là hoặc, tức là mê lầm. Có hoặc thì sẽ tạo nghiệp, mà hễ tạo nghiệp thì phải chịu quả báo. Vì thế chúng sanh trong lục đạo cứ mê muội hồ đồ trong vòng luẩn quẩn, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, không có cách gì thoát ra được. So sánh về sự bố thí thì có nhẹ có nặng. Ngài Địa Tạng lại thưa tiếp: Con so sánh công đức bố thí của chúng sanh thì thấy có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Có người thọ hưởng nội trong một đời thì phước báo liền hết, có người thì trong 10 mấy đời đều thọ hưởng phước báo. Ngoài ra cũng có những người được hưởng phước lợi lớn lao trong suốt cả 100 hoặc cả 1000 đời. Những việc này là như thế nào, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ. Nay con thỉnh cầu Đức Thế Tôn mở lòng từ bi vì con mà giảng rõ vấn đề này. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Con đang hoài nghi việc ấy nên rất muốn được nghe. Lược giảng: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội giữa tất cả các hàng Bồ Tát Thanh Văn La Hán cùng trời rồng quỷ thần nơi cung trời Đao Lợi cõi trời 33 này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ta sẽ nói rõ về sự bố thí ở cõi Nam Diêm Phù Đề và so sánh sự nặng nhẹ của công đức đó. Vậy ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bây giờ ta sẽ giải thích cho ông rõ, vậy ông hãy chú ý lắng nghe. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Con đang hoài nghi việc ấy nên rất muốn được nghe. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng không phải Bồ Tát Địa Tạng có lòng hoài nghi về việc ấy. Bồ Tát Địa Tạng vốn đã hiểu rất rõ về sự nặng nhẹ của công đức bố thí. Tuy nhiên, Ngài vì chúng sanh mà thưa hỏi, vì chúng sanh mà cầu pháp. Chính vì nhân duyên muốn cho chúng sanh được hiểu rõ về công đức của sự bố thí, nên Ngài mới nói rằng con đang hoài nghi việc ấy. Mới xem qua kinh văn, quý vị chớ vội cho rằng Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa hiểu rõ và vẫn còn hoài nghi, bởi sự thật không phải như vậy. Thế thì nếu Bồ Tát Địa Tạng đã hiểu rõ rồi, nhưng nói là mình còn hoài nghi, còn có chỗ chưa hiểu, như thế há không phải là Ngài cố ý nói dối hay sao? Song le, sự nói dối này chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân Ngài và cũng chẳng gây thiệt hại cho bất kỳ ai, mà chỉ có lợi cho mọi người và không có hại gì cho Ngài cả. Sở dĩ Bồ Tát Địa Tạng nói lời giả thiết, đưa vấn đề ra thỉnh vấn Đức Phật như thế, là vì Ngài biết rằng tất cả chúng sanh đều chưa hiểu được đạo lý về sự nặng nhẹ của công đức bố thí, cho nên Ngài tự nguyện đứng ra làm người thỉnh pháp để thưa hỏi Đức Phật về việc ấy. Cũng như có nhiều lúc, có những người hay thắc mắc đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Song, đó không phải là do họ không hiểu, mà là vì họ muốn có thêm nhiều người được hiểu rõ vấn đề hơn. Ở đây, Bồ Tát Địa Tạng cũng cùng một ý định đó. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều hiểu rõ đạo lý ấy, Ngài bèn nói, chính con đang hoài nghi việc ấy. Nay con xin sẵn lòng lắng nghe Đức Phật giảng nói về đạo lý đó. Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, ở cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương, hàng tể phụ, đại thần, đại trường giả, đại sát lợi, đại bà la môn, v.v. Gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất, cả đến những kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, câm, điếc, ngu si, không mắt, những người không được vẹn toàn như thế. Khi các đại quốc vương đó muốn bố thí, và nếu có thể đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình tự tay bố thí cùng khắp, hoặc sai bảo người khác bố thí, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng, an ủi, thì các quốc vương đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi của công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Vì cớ gì? Bởi các quốc vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất cùng những người khuyết tật kia, cho nên được quả báo phước lợi như thế. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn, thức uống. Lược giảng, Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, ở cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương, hoàng đế, vua chúa của một nước, hàng tể phụ, đại thần, đại trường giả, đại sát lợi, đại bà la môn, vân vân. Tể phụ là một chức quan lớn, đại thần tức là quan lớn trong triều đình, hàng đại quan. Đại trường giả tức là những người có đức hạnh và giàu có nhất. Bậc trường giả có 10 đức hạnh. Thứ nhất, dòng họ sang trọng. Thứ hai, địa vị cao. Thứ ba, giàu có lớn. Thứ tư, oai phong lẫm liệt. Thứ năm, trí tuệ sâu sắc. Thứ sáu, tuổi tác cao. Thứ bảy, hạnh thanh tịnh. Thứ tám, đầy đủ lễ nghi. Thứ chín, được người trên khen ngợi. Thứ mười, được kẻ dưới phục tòng. Đại sát lợi là hàng quý tộc, dòng dõi vua chúa của Ấn Độ. Đại bà la môn là thanh tịnh duệ, tức là hậu duệ, con cháu của dòng dõi thanh tịnh và cũng thuộc hàng quý tộc. Phệ xá là hàng thương gia, lái buôn, những người sinh sống bằng nghề buôn bán. Chiên đà la là hàng đồ tể, hàng nghề mổ heo, giết lợn để mưu sinh. Sát lợi, bà la môn, phệ xá và chiên đà la là 4 giai cấp trong xã hội Ấn Độ vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, giả sử các bậc vua quan, các vị trưởng giả giàu có cùng những người thuộc hàng quý tộc như Đại Sát Lợi và Đại Bà La Môn tình cờ gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất như kẻ ăn mày hoặc những người làm các công việc không được cao sang, cả đến những kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, câm, điếc, ngu si, không mắt, những người không được vẹn toàn như thế. Ở đời có rất nhiều người không chỉ nghèo hèn mà còn bị ốm đau, bệnh tật, thậm chí bị tàn phế, tật nguyền, 6 căn không được đầy đủ như câm ngọng, điếc ngây, mù lòa. Gù là như thế nào? Người Trung Hoa thường gọi người gù là lạc đà, vì lưng của lạc đà không duỗi thẳng mà lại có cái biếu nhô lên, thậm chí còn nhô cao hơn cả đầu nữa. Tàn phế là không có tay, không có chân hoặc không có mắt. Nói chung là cơ thể có khiếm khuyết, có cơ phận bị thiếu sót hoặc không thể hoạt động. Ngọng là tiếng nói ngọng ngựu, phát âm không được rõ. Câm tức là không nói ra tiếng được, đây là hạng người hạ tiện thấp hèn nhất. Điếc là không nghe được gì cả. Ngu si là u mê ngây dại, trí óc kém cỏi. Không mắt tức là mù lòa, không trông thấy được gì cả. Người không có mắt cũng là hạng người chịu nhiều đau khổ nhất. Khi các đại quốc vương đó cũng như các đại trường giả, tể phụ, đại thần, đại sát lợi, đại bà la môn trông thấy những kẻ khốn cùng và tật nguyền nọ, bèn phát tâm muốn bố thí. Nếu có thể đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình, vui vẻ khiêm tốn, nét mặt luôn tươi cười, tuyệt đối không hề chê bai khinh rẻ, tự tay bố thí cùng khắp, đích thân phân phát hoặc sai bảo người khác bố thí, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng an ủi, ngọt ngào khuyên bảo, khiến ai nấy đều vui vẻ hân hoan, thì các quốc vương đó cũng như hàng đại quan và quý tộc nọ sẽ được phước lợi bằng phước lợi của công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Phước báo cùng sự lợi ích mà các vị thí chủ đó đạt được sẽ tương đương với phước báo và lợi ích có được từ công đức cúng dường cho các đức Phật số nhiều như số cát của 100 con sông Hằng vậy. Vì cớ gì? Do nguyên nhân nào mà các quốc vương, hàng đại quan và quý tộc được phước báo lớn lao dường như vậy? Vì sao họ chỉ nhún mình đoái thương, tươi cười hoan hỉ bố thí cho kẻ nghèo hèn mà lại có thể có được công đức to lớn ngang bằng công đức cúng dường cho cả 100 hằng hà sa chư Phật? Đạo lý này là như thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích rằng, bởi các quốc vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất cùng những người khuyết tật kia, những người 6 căn không được hoàn chỉnh, cho nên được quả báo phước lợi như thế. Phước lợi này rộng hơn ngang bằng công đức cúng dường cho rất nhiều đức Phật, nhiều như số cát trong 100 con sông Hằng vậy. Bởi tuy đối tượng bố thí của các quốc vương, hàng đại quan và quý tộc nọ không phải là Phật, song lúc bố thí họ vẫn một mực khiêm tốn, hoan hỷ và cung kính như đang cúng dường cho Đức Phật vậy. Do đó, công đức có được sự bố thí so với công đức cúng dường cho cả trăm hằng hà xa chư Phật thì chẳng khác gì nhau. Ngoài ra, các quốc vương cùng hàng đại quan và quý tộc ấy trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn, thức uống. Trải qua thời gian lâu dài đến cả trăm ngàn đời, họ luôn luôn có đầy đủ các bảo vật làm bằng bảy thứ báu. Còn những thứ như áo quần, thực phẩm thì lại càng không bao giờ vơi cạn. Kinh văn: lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến tượng Bồ Tát Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật, bèn đích thân thu xếp sửa sang, cúng dường, bố thí, thì các quốc vương đó sẽ được trong ba kiếp làm thân đế thích, thọ hưởng sự vui sướng thù thắng vi diệu. Nếu có thể đem phước lợi bố thí này hồi hướng cho pháp giới, thì các đại quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị đại phạm thiên vương. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp tháp miếu của chư Phật thuở trước, hoặc cả kinh điển hình tượng bị hủy hoại rách nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Các quốc vương đó hoặc tự mình lo liệu sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả trăm ngàn người cùng bố thí để kết pháp duyên, thì các vị quốc vương đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân chuyển luân vương. Còn những người cùng chung làm việc bố thí đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân tiểu quốc vương. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cho đến những người đó thảy đều thành Phật đạo, bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên. Lược giảng: lại nữa, này Địa Tạng, nay ta lại giảng thêm về nhân duyên bố thí cho ông rõ. Ông phải biết rằng, giả sử trong đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn, Sát Lợi vân vân gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến tượng Bồ Tát Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là duyên giác hoặc độc giác. Bậc tu hành nhờ quán sát 12 nhân duyên mà giác ngộ, và nếu ở vào thời có Phật ra đời thì gọi là duyên giác, còn nếu nhầm thời không có Phật trụ thế thì gọi là độc giác. Bấy giờ, nếu các quốc vương hoặc hàng quý tộc nọ bèn đích thân thu xếp sửa sang, tự đứng ra lo liệu việc sửa chữa, cúng dường bố thí, thì các quốc vương đó cùng hàng Bà La Môn, Sát Lợi vân vân sẽ được trong ba kiếp làm thân đế thích, thiên chủ cõi trời 33, thọ hưởng sự vui sướng thù thắng vi diệu. Giả sử các vị quốc vương đó không muốn riêng mình thọ hưởng phước lợi bố thí ấy, và nếu có thể đem phước lợi bố thí này hồi hướng cho pháp giới, mang tất cả công đức có được ấy mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong toàn pháp giới, hồi tự hướng tha, thì các đại quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị đại phạm thiên vương, thiên chủ cõi trời đại phạm. Lại nữa, này Địa Tạng, nay ta lại vì ông mà nói rõ hơn nữa. Giả sử trong đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp tháp miếu của chư Phật thuở trước, hoặc cả kinh điển hình tượng bị hủy hoại rách nát, chùa chiền tiêu điều hoang phế, tượng Phật loang lổ hư mục, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Các quốc vương đó cùng hàng Bà La Môn hoặc tự mình lo liệu sửa sang, đích thân quán xuyến việc tu bổ, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả trăm ngàn người cùng bố thí để kết pháp duyên. Nếu một mình người ấy làm không nổi, thì kêu gọi hàng ngàn hàng vạn người, tất cả cùng nhau chung sức góp phần tu sửa tháp miếu, cùng nhau gánh vác công việc trùng tu, mọi người mỗi người một ít, tất cả cùng nhau đóng góp bố thí để kết pháp duyên, thì các vị quốc vương đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân chuyển luân vương. Ở ngôi vị chuyển luân thánh vương, nếu họ tiến tu thì sẽ được thành Phật, còn nếu không tu hành thêm nữa thì vẫn làm vị chuyển luân thánh vương. Còn những người cùng chung làm việc bố thí đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân tiểu quốc vương, vua của các nước nhỏ. nếu lại có thể ở trước tháp miếu mà phát tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mình tạo được hồi hướng cho pháp giới hoặc toàn thể chúng sinh, thì các quốc vương cho đến những người đó, những người cùng làm việc bố thí, cùng kết pháp duyên đó, thầy đều thành Phật đạo, tất cả đều được thành Phật, bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên. Nhờ phước báo có được từ việc bố thí đó, trong tương lai họ sẽ được hưởng vô số lợi lạc, nhiều không thể nào kể xiết. Kinh văn: Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn v.v. gặp những người già yếu, tật bệnh và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong một niệm mà đầy đủ lòng đại từ, đem thuốc men, đồ ăn thức uống, mền chiếu bố thí cho, khiến cho họ được an vui, thì phước lợi đó không thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường được làm thiên chủ trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường được làm thiên chủ cõi lục dục thiên, và rốt ráo sẽ được thành Phật, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo, thậm chí trong 100.000 đời tai không hề nghe đến tiếng khổ. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn vân vân có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ được vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem hồi hướng thì không kể là nhiều hay ít, rốt ráo đều sẽ thành Phật, huống gì là những quả báo thích, phạm, chuyển luân. Vì thế, này Địa Tạng, ông nên khuyến hóa chúng sanh đều phải học theo như thế. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: Lại nữa, này Địa Tạng, bây giờ ta lại vì ông mà giảng nói thêm. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai, như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn, những kẻ có thế lực nhất, gặp những người già yếu, tật bệnh, cùng kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong một niệm mà đầy đủ lòng đại từ, đem thuốc men, đồ ăn thức uống, mền chiếu bố thí cho, làm cho họ được an vui. Giả sử các quốc vương hoặc hàng Bà La Môn có thế lực nhất ấy động mối từ tâm, chỉ trong một niệm có thể phát khởi một thứ lòng từ bi thật bao la, rộng lớn, tràn trề, viên mãn, mà bố thí cho những người già cả cũng như các bệnh nhân và sản phụ đó một ít tiền bạc, hoặc tặng thuốc men, thực phẩm, chăn đệm, mùng mền, khiến họ cảm thấy an vui vì được chăm sóc giữa lúc khổ sở khốn đốn nhất, thì phước lợi đó thật không thể nghĩ bàn. Công đức phước lợi tạo được từ sự bố thí ấy thì rộng lớn đến nỗi không thể nào mường tượng ra được. Phước lợi đó ra sao? Trong tương lai, các vị quốc vương và hàng Bà La Môn ấy, trong 100 kiếp thường được làm thiên chủ trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường được làm thiên chủ cõi lục dục thiên, và rốt ráo sẽ được thành Phật, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo, thậm chí trong 100.000 đời tai không hề nghe đến tiếng khổ. Lại nữa, này Địa Tạng, bây giờ ta sẽ nói tường tận hơn nữa. Này Bồ Tát Địa Tạng, giả sử trong đời vị lai, như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn vân vân có thể làm những việc bố thí như thế, thì sẽ được vô lượng phước báo. Nếu họ có thể làm các việc bố thí như ta vừa nói ở trên, thì phước báo mà họ được hưởng sẽ vô lượng vô biên. Nếu lại có thể đem hồi hướng thì không kể là nhiều hay ít, rốt ráo đều sẽ thành Phật, huống gì là những quả báo thích, phạm, chuyển luân. Ngoài ra, nếu các quốc vương cùng hàng Bà La Môn đó có thể đem công đức ấy hồi hướng cho pháp giới, cho tất cả chúng sanh, thì bất luận công đức họ tạo được là nhiều hay ít, tương lai nhất định họ đều sẽ thành Phật, thì có xá gì các quả báo làm đế thích, đại phạm thiên vương hoặc chuyển luân thánh vương. Vì thế, này Địa Tạng, ông nên khuyến hóa chúng sinh đều phải học theo như thế. Ông cần phải khuyến khích nhắc nhở khắp cả chúng sinh, khuyên họ phải học hỏi và tập làm các việc bố thí như thế, chớ nên có tâm keo kiệt bòn sẻn. Kinh văn: Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít thiện căn, chừng bằng mẩy lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, thì phước lợi được thọ hưởng sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thì sẽ được vô lượng phước báo, thường ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. như có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần, trân trọng, cung kính, ngợi khen, bố thí cúng dường, thì người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên. Nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít thiện căn, không cần phải trồng thật nhiều cội phước lành, mà chỉ trồng chút ít mà thôi. Chút ít là bao nhiêu? Chừng bằng mảy lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, thì phước lợi được thọ hưởng sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Mặc dù căn lành bằng những thiện nam hoặc thiện nữ đó gieo trồng chỉ nhỏ nhoi như thế, song phước báo mà họ sẽ gặt được trong đời sau thì không thể nào kể cho hết được. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, những người thọ trì ngũ giới và tu hành thập thiện, gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường thì sẽ được vô lượng phước báo. Nếu những thiện nam tín nữ ấy có thể đối trước các hình tượng này mà phát tâm bố thí cúng dường thì họ sẽ có được vô lượng vô biên phước báo, thường ở cõi người, cõi trời thọ hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Ngoài ra, như có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Nếu họ lại có thể đem công đức của sự bố thí cúng dường ấy hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong toàn pháp giới, thì phước báo cùng sự lợi ích mà họ được thọ hưởng sẽ không thể kể xiết, cũng không có gì có thể dùng để so sánh được. Lại nữa, này Địa Tạng, nay ta sẽ nói cặn kẽ hơn cho ông rõ. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa. Kinh điển đại thừa là gồm các bộ kinh như kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa. Các kinh sách mà chúng ta hiện đang nghiên cứu đều là kinh điển đại thừa. Điều này cho thấy rằng quý vị đều là những người có thiện căn, bởi nếu không có thiện căn thì muốn nghe đến tên của các bộ kinh điển đại thừa cũng không thể nào nghe được. Quý vị hãy thử tính xem, trên thế giới này có bao nhiêu người không hiểu Phật Pháp, bao nhiêu người chưa từng được biết đến tên của các bộ kinh điển đại thừa. Thậm chí có những người đã đến đây để nghe giảng kinh, xong vừa bắt đầu giảng thì họ liền quay đầu bỏ chạy. Vì sao? Là vì họ không có thiện căn. Vừa rồi, trong lúc thọ trai, tôi có nói là những người đang tham dự khóa tu học này chớ cho rằng mình là người Mỹ chính cống. Thật ra đa số trong quý vị là người Trung Hoa. Những người này chạy sang nước Mỹ là do đời trước đã từng phát nguyện sẵn sàng giúp tôi hoằng dương Phật Pháp. Đầu tiên là Quả Mẫu. Quý vị nhìn xem, trông anh ta rất giống người Trung Hoa. Bởi chưa quên nhân duyên đời trước cho nên bây giờ anh ta cảm thấy yêu thích Trung Văn một cách đặc biệt, còn muốn cưới vợ người Trung Hoa nữa. Quý vị chưa có thiên nhãn thông cho nên không biết được mối quan hệ này. Nếu có thiên nhãn thông thì quý vị sẽ biết được ngay, à thì ra là như vậy. Hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, như Lục Tổ Đại Sư chẳng hạn, ngài nghe được một câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm và tức khắc được khai ngộ, rồi phát tâm ân cần trân trọng. Thế nào gọi là phát tâm ân cần trân trọng? Đó là thâm tâm thường nghĩ, chà, bộ kinh này thật là quá hay, thật đáng quý biết bao, mình nhất định phải học và làm theo lời dạy trong bộ kinh này, hết lòng tôn trọng Phật Pháp và luôn hăng hái không giải đãi, cung kính khen ngợi, bố thí cúng dường. Ví dụ như nói Phật Pháp quả thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, đó gọi là cung kính ngợi khen. Quý vị để ý xem, Quả Mẫu cũng biết là trước khi nghe kinh có tụng câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nghĩa là pháp vi diệu thâm sâu cao tột, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Quả Mẫu cũng có trí huệ đấy, tôi thấy anh ta lời nói đi đôi với việc làm, lại xua đuổi được khách trần nữa, đây là một việc chẳng dễ dàng chút nào. Quả Mẫu lại cũng rất cung kính các kinh điển Đại Thừa. Anh ta rất chăm chỉ lễ bái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Như có thiện nam tín nữ nào gặp được kinh điển Đại Thừa, cho dù chỉ nghe được một bài kệ hay vỏn vẹn một câu trong kinh mà thôi, nếu có thể sanh lòng cung kính, trân trọng, tán thán hoặc thành tâm cúng dường kinh điển Đại Thừa, thì trong tương lai người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên. Đại quả báo này là gì? Đó là trong tương lai sẽ được thành Phật. Và quả báo này thì to lớn đến nỗi không có hạn lượng, không có sự cùng tận. Nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Giả sử kẻ thiện nam hoặc thiện nữ nọ không có lòng vị kỷ, tự nguyện đem hết thảy công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì phước báo kia càng lớn lao càng không có gì có thể so sánh được. Kinh văn: Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển Đại Thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lạy, khen ngợi, chắp tay cung kính. Nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm. Như những người này trong 30 đời thường được làm tiểu quốc vương, còn vị đàn Việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa pháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu tối thượng. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời, cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Cho nên, này Địa Tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Lược giảng: Lại nữa, này Địa Tạng, nay ta nói cho ông biết thêm rằng, trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển Đại Thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lạy, khen ngợi, chắp tay cung kính. Phàm hễ gặp chùa chiền hoặc tháp miếu còn mới thì chúng ta nên bố thí cúng dường, thành tâm lễ bái, tán thán ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và chắp tay lại để tỏ lòng cung kính. Nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ. Nếu gặp chùa hoặc tháp đã cũ kỹ hư mục hoặc hoang phế đổ nát thì chúng ta nên phát tâm trùng tu lại cho khang trang. Vậy người thiện nam hay thiện nữ đó hoặc riêng mình phát tâm, nếu đủ tiền đủ sức thì một mình phát tâm hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm. Như những người này, những kẻ đồng phát tâm ủng hộ việc trùng tu trong 30 đời thường được làm tiểu quốc vương, vua của các nước nhỏ. Chẳng hạn có một người nọ muốn được làm tiểu hoàng đế, song đáng tiếc là ông ta chưa hề cúng dường cho các chùa hoặc tháp thờ chư Phật thuở trước. Nếu khi xưa ông ta có cúng dường cho chùa tháp thờ chư Phật thuở trước thì bây giờ có thể được làm vua rồi. Lại nữa, còn vị đàn Việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Đàn có nghĩa là bố thí, Việt có nghĩa là vượt qua sinh tử. Vị đàn Việt tức là thí chủ, người đứng ra đề xướng việc phát tâm cúng dường. Vị đàn Việt này thường được làm chuyển luân vương và có thể dùng các thiện pháp như ngũ giới thập thiện để giáo hóa các vị vua nước nhỏ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Lại nữa, này Địa Tạng, ta lại nói thêm cho ông rõ, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp thờ Phật, hoặc sửa sang kinh điển, có quyển kinh nào bị rách hoặc sút bìa thì chỉnh đốn, sắp xếp, đóng tập lại đàng hoàng, cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước. Những thiện sự như thế, những việc thiện tuy nhìn thì nhỏ nhoi dường ấy mà có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được thọ hưởng sự vui sướng vi diệu tối thượng, không thể nghĩ bàn. Còn như chỉ đem hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời. Cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Cứ bố thí một thì sẽ được hưởng quả báo đền bù nhiều gấp vạn lần. Đó chính là xả nhất đắc vạn báo vậy. Cho nên, này Địa Tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Ông phải biết rằng nhân quả, công đức, phước báo đạt được của sự bố thí là như đã giảng nói ở trên. Phẩm thứ 11. Địa thần hộ pháp. Vị địa thần, tức là thần đất, được đề cập đến trong phẩm này có tên là Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao có nghĩa là vừa kiên cố vừa bền vững. Cái gì kiên cố? Đất kiên cố. Cái gì bền vững? Cũng là đất. Đất rất vững chắc. Chúng ta hiện nay ở trên mặt đất ví như những con kiến trên chiếc thuyền lớn. Cả đàn kiến mấy ngàn vạn con cũng chẳng thể làm cho thuyền bị chòng chành, chao đảo được, bởi vì chúng không đủ sức để làm chuyện đó. Địa cầu nằm chơi vơi giữa không gian, nhưng nhờ có tầng đại khí quyển cùng không khí giữ hút cho nên không bị rớt bể, mà như chiếc thuyền lớn trôi nổi giữa biển khơi vậy. Có rất nhiều vị thần đất, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Hàm, thần đất Kiên Lao hiện thân đến nghe pháp. Nhưng vị thần đất này rất kiêu căng ngạo mạn. Kiêu căng ngạo mạn như thế nào? Thần đất nói, khắp cả vũ trụ này chỉ có một mình thần đất ta đây mà thôi. Ngoài ta ra chẳng có vị thần nào khác nữa. Thế nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo, chẳng phải chỉ có một mình thần đất ông thôi đâu, mà còn có thần nước, thần lửa, thần gió nữa. Vị thần đất nghe vậy liền sanh lòng đại ngã mạn, vô cùng kiêu ngạo nói rằng, làm sao có thể có thần nào khác được nữa? Tất cả mọi sự trên thế gian này đều là do thần đất tôi đây gánh vác cả. Bọn họ đều không phải là thần linh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải giảng giải cặn kẽ. Thần nước thì ra sao? Thần lửa thì như thế nào? Thần gió ra làm sao? Rồi lại dùng nhiều phương pháp nữa mới thuyết phục được thần đất. Về sau, vị thần này quy y Tam Bảo, từ bỏ thói kiêu căng ngã mạn. Trong hư không có các vị thần tứ đại là thần đất, thần nước, thần lửa và thần gió. Con người là do tứ đại giả hợp mà thành, tức là do bốn vị thần này phân chia, san sẻ cho mỗi người một chút nước, một chút lửa, một chút gió, một chút đất, rồi gộp lại mà hình thành một thân thể. Ở đây, đất bao hàm hai ý nghĩa. Ý thứ nhất của chữ đất thì về mặt sự, đất có thể trưởng dưỡng vạn vật, muôn loài đều nương nhờ nơi đất mà sinh tồn. Còn xét theo mặt lý thì đất cũng có tứ đức, thường, lạc, tịnh, ngã. Thứ nhất, thường. Thế nào gọi là thường? Địa dĩ chế độ vi môn. Đất vĩnh viễn chẳng biến thiên, mãi mãi không rời đổi, do đó gọi là thường. Vậy thần đất có đức thường. Thứ hai, lạc. Địa năng phụ hà vạn vật. Đất có thể gánh vác vạn vật, muôn loài đều nhờ vào sức mạnh của đất mà được tồn tại, cho nên đây là đức lạc, đất vô cùng vui sướng. Thứ ba, tịnh. Địa năng sanh trưởng vạn vật. Muôn vật đều do đất sinh ra, và lúc sanh ra thì tất cả đều thanh tịnh, không ô nhiễm, đây là đức tịnh. Thứ tư, ngã. Địa nghĩa phi thường tự tại. Cái nghĩa của đất thì vô cùng tự tại. Sự tự tại này thuộc về đức ngã. Vậy thường, lạc, tịnh, ngã là bốn đức tánh của thần đất. Ý nghĩa thứ hai của chữ đất là nói về phương diện pháp. Lúc Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng phẩm thứ 11 này, thì thần đất phát nguyện sẽ ủng hộ tất cả những người trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cũng như những người trì tụng kinh Địa Tạng và hết thảy chúng sinh có thiện căn. Cho nên đây gọi là phẩm Địa Thần Hộ Pháp, phẩm thứ 11. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng là ngày mãn khóa của khóa tu học mùa hè này, 1969. Thời giờ trôi nhanh vô cùng, 6 tuần lễ qua mau như chớp mắt. Muốn níu kéo 6 tuần lễ này hoặc lặp lại 6 tuần lễ như vậy một lần nữa là chuyện hoàn toàn không thể được. Phải đợi đến sang năm, quý vị mới lại có dịp nghỉ hè. Tuy rằng thời điểm có giống nhau, song số năm phân chia thì lại bất đồng. Cứ một năm trôi qua có thể nói rằng sinh mạng của mỗi người dài thêm được một tuổi, song đồng thời thời gian còn cách sự chết thì lại ngắn bớt đi một năm. Hồi tưởng như vậy phải chăng là những chẳng có ý nghĩa gì cả? Thế nhưng năm nay, trong quãng thời gian vừa qua, quý vị đã sống vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có giá trị. Tại sao vậy? Bởi quý vị đã gieo được hạt giống Phật Pháp vào đầu óc và ươm mầm trong thừa ruộng bát thức của chính mình. Hạt giống Bồ Đề này, một khi đã gieo trồng rồi, thì sẽ đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở, và trong tương lai sẽ đơm hoa kết trái, kết thành quả Bồ Đề, và quý vị sẽ được thành Phật. Nay tôi muốn nói với quý vị về một vấn đề rất kỳ lạ. Trong nhiều gia đình, mặc dù con cái có khuynh hướng học hỏi, bắt chước những điều không tốt, nhưng các bậc làm cha mẹ lại chẳng hề lo âu, ngăn cản. Họ cho rằng không sao, để chúng được tự do, tùy ý chúng. Thoạt nhìn thì thấy các bậc cha mẹ ấy chẳng có gì gọi là khắt khe cả. Đối đãi với con cái dường như rất cảm thông, dễ dãi. Đợi đến khi con cái họ muốn học điều tốt, vừa muốn học Phật Pháp, thì họ lại đùng đùng nổi giận, la mắng con cái rằng thế này là không đúng, thế kia là không phải. Trước kia, lúc con cái họ dùng ma túy, uống rượu, hút marijuana, con người lúc nào cũng lừ đừ, dã rượi, yếu ớt, bạc nhược, thì họ đều có thể nhìn mà không thấy. Cứ nghĩ rằng để từ từ chờ cơ hội, từ từ rồi con cái mình sẽ biết theo điều tốt. Xong, đến khi con cái của họ biết tu tỉnh, biết theo điều hay lẽ phải rồi, thì họ lại nổi nóng, trách móng. Các cô, các cậu muốn học làm điều tốt chứ gì? Vậy thì phải biết ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, biết vâng lời cha mẹ. Bây giờ ta phải mắng chúng mày, đánh chúng mày một trận nên thân mới được. Quý vị nói xem, phen này có phải là sẽ có chuyện phiền phức xảy ra không? Đó chẳng qua là để thử thách quý vị, những kẻ làm con khảo nghiệm quý vị, rốt giáo quý vị có phải là chân thật muốn học điều tốt hay không mà thôi. Nếu quý vị chân thật muốn học làm người tốt thì càng bị mắng, quý vị càng phải vui mừng, càng bị đòn, quý vị càng phải hoan hỉ. Và nhớ đừng khóc lóc than van. Các bậc cha mẹ ấy thấy quý vị tươi cười hoan hỉ thì bao nhiêu hờn giận, phiền muộn trong lòng đều tiêu tan cả. Còn nếu quý vị không làm được như vậy thì phiền não của quý vị sẽ càng gia tăng mà thôi. Quý vị cần phải thấy được rằng hết thảy mọi việc đều là thử thách, đều là để khảo nghiệm bản thân mình, xem mình rốt cuộc có áp dụng được những kiến thức Phật Pháp đã học hay không. Có thực hành hạnh nhẫn nhục, có trì giới, có bố thí, có tinh tấn, có thiền định, có trí huệ bát nhã hay không. Tất cả đều là thử thách. Nếu đạt yêu cầu, vượt qua được thử thách thì sẽ được lợi ích vô cùng. Nếu không vượt được thì lại phải cần cù học thêm nữa. Cho nên, 6 tuần lễ này chính là 6 tuần lễ vàng ngọc vô cùng quý giá. Quý vị bắt được vàng ròng thì phải biết cất giữ kỹ lưỡng, chớ nên đánh mất lần nữa. Trong tương lai, khi ra hoằng pháp, quý vị đều phải không giống với người khác, không giống như thế nào ư? Không phải là tôi muốn quý vị kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình là Phật, bảo người khác phải dập đầu quỳ lạy mình đâu. Quý vị chớ nên làm bộ làm tịch như thế, mà hãy luôn luôn từ bi nhẫn nhục đối với tất cả. Người nào cũng một mực giữ lòng từ bi nhẫn nhục. Người ta đối xử với quý vị không tốt, quý vị càng phải đối xử với họ tốt hơn nữa. Phải có cái nhìn phản diện, nhìn mặt trái của vấn đề để tìm ưu điểm. Ai không tử tế với quý vị thì quý vị càng phải tử tế với người ấy hơn một chút. Chẳng cần biết người ta đối xử với quý vị tốt hay không tốt. Quý vị chỉ việc kiểm soát, kiềm thúc chính mình. Chính mình nhất định phải làm đúng như thế. Người khác có như thế hay không thì mình chẳng cần biết tới. Phải nhớ rằng Ma Ha Tát chẳng biết người khác, Di Đà Phật thân ai nấy lo. Vậy quý vị hãy tự kiểm soát chính mình. Như vậy khóa tu học mùa hè này kéo dài trong 6 tuần lễ và đến hôm nay nữa là hoàn tất. Tuy nhiên việc giảng kinh vẫn chưa xong. Lúc nào sẽ giảng xong thì tôi cũng không biết được. Hễ lúc nào không còn hơi thở thì lúc đó sẽ không còn giảng nữa. Cho nên nói, những ngày còn hơi thở là những năm còn hoằng pháp. Hiện tại, công việc hoằng pháp vẫn là giảng kinh vào mỗi buổi tối, tức là trở lại với nếp sinh hoạt như trước. Nếp sinh hoạt cũ là như thế nào? Đó là cứ mỗi thứ bảy, thì 12 giờ rưỡi trưa đến hội cư sĩ Lâm giảng kinh Địa Tạng. Chủ nhật thì buổi trưa từ 12 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi là giảng kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn buổi tối thì giảng kinh Địa Tạng. tối nay cũng giảng kinh Địa Tạng. Trước kia thì mỗi tối thứ hai, thứ ba và thứ tư là giảng kinh Pháp Hoa, song bây giờ thì đều giảng kinh Địa Tạng cả. Tính luôn cả phẩm thứ 11 này thì kinh Địa Tạng vẫn còn 3 phẩm chưa giảng xong. Tôi hy vọng sẽ hoàn tất việc giảng kinh Địa Tạng trước khi 5 người Sa Di và Sa Di Ni lên đường sang Đài Loan cầu giới. Nếu vẫn giảng kinh Pháp Hoa thì e rằng không kịp. Cho nên bây giờ tôi chuyên chú giảng kinh Địa Tạng cho xong trước, rồi sau đó mới giảng tiếp kinh Pháp Hoa. Còn kinh Hoa Nghiêm thì vẫn chưa đến lúc, cần phải chờ xem. Lúc trước, mỗi tối thứ năm là do các đệ tử luân phiên phụ trách giảng thuyết. Nói tóm lại, các tối thứ năm, thứ sáu và thứ bảy thì quý vị chia nhau đảm nhiệm một số công việc. Như thế, một mặt là quý vị có cơ hội thực tập giảng giải kinh điển, mặt khác là để chia sẻ gánh vác bớt công việc dùm tôi. Đừng bắt tôi cáng đáng nhiều việc như thế, đừng làm cho tôi mệt nhọc quá sức để tóc tôi lại bạc trắng cả. Tóc tôi vừa đen lại chưa được bao lâu, tôi không muốn thấy tóc mình bạc trắng trở lại nữa. Vậy chúng ta vẫn giảng kinh mỗi buổi tối như thường lệ. Kinh văn. Lúc đó, Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là những bậc đại thần thông trí huệ bất khả tư nghị, quảng độ chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây so với chư Bồ Tát thì thệ nguyện thâm trọng. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có đại nhân duyên với cõi Diêm Phủ Đề, như các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc cũng hóa hiện 100.000 thân hình để độ lục đạo, nhưng nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Còn Bồ Tát Địa Tạng đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong lục đạo, trải đến kiếp số như số cát của 100.000 ức sông Hằng. Lược giảng, lúc đó Kiên Lao Địa Thần, tức là vị hộ pháp Kiên Lao Địa Thần, đã từng phát nguyện hộ trì chánh pháp, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay, trải qua vô lượng kiếp về trước cho đến hiện nay, con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chiêm ngưỡng có nghĩa là chăm chú, ngắm nhìn, không rời mắt. Đảnh lễ tức là cúi rạp đầu sát đất mà lạy. Hộ pháp Kiên Lao Địa Thần đã từng được gặp rất nhiều Bồ Tát, đã từng cúi đầu lễ lạy rất nhiều Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát đó đều là những bậc đại Bồ Tát và đều là những bậc đại thần thông trí huệ bất khả tư nghị. Những bậc đại Bồ Tát này đều có trí huệ rộng lớn vĩ đại, phải có đại trí huệ thì mới có thể hành trì pháp Đại Thừa. Vậy pháp Đại Thừa là gì? Đó là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thần thông và trí huệ của chư đại Bồ Tát này đều là vô lượng vô biên, cao thâm khó lường. Quảng độ chúng sanh, các bậc đại Bồ Tát thầy đều rộng độ tất cả chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây so với chư Bồ Tát thì thệ nguyện thâm trọng. Những vị đại Bồ Tát này tuy là rộng độ khắp mọi loài chúng sanh, song trong các bậc đại Bồ Tát thì thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vốn thâm sâu, rộng lớn hơn cả. Ngài đã lập nguyện rằng: Địa ngục chưa trống không, tôi thề chưa thành Phật, chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Sức nguyện lớn lao này đặc biệt sâu rộng, không có sự cùng tận. Hộ pháp Kiên Lao Địa Thần lại bạch tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây có đại nhân duyên với cõi Diêm Phủ Đề, như các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc cũng hóa hiện 100.000 thân hình để độ lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Địa Tạng Phương Bồ Tát có nhân duyên lớn với tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Di Lặc cũng hóa hiện ra cả 100.000 thân hình, và các ngài cũng phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh trong 6 đường được thành Phật Đạo. Thế nhưng nguyện lực của các vị Bồ Tát đó tuy quảng đại, song cũng còn có ngày hoàn mãn rốt ráo, các ngài cũng có lúc được mãn nguyện. Còn Bồ Tát Địa Tạng đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong lục đạo, trải đến kiếp số như số cát của 100.000 ức sông Hằng. Trong khi đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm giáo hóa tất cả chúng sanh trong 6 đường, mà những thệ nguyện ngài đã lập và kiếp số đã trải qua thì nhiều như số cát trong cả 100.000 ức sông Hằng vậy. Kinh văn. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất mình trú ngụ, mà dùng đất đá, tre, gỗ dựng cất cái khám hoặc cái thất, ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất đai màu mỡ, hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi, ba là người đã mất được sanh thiên, bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ, năm là mọi mong cầu đều được toại ý, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là ra vào đều có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp nhân thánh. Lược giảng, Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất mình trú ngụ, mà dùng đất đa, tre, gỗ dựng cất cái khám hoặc cái thất để thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời này và đời sau có những chúng sanh cất cái khám thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đất, bằng đá, bằng gỗ hay bằng tre, ngay trên một khoảnh đất sạch sẽ, thanh tịnh về phía Nam của nơi mình cư ngụ. Rồi họ ở trong cái khám đó mà tô vẽ hình của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là dùng vàng, dùng đồng, dùng bạc, thậm chí có thể dùng cả thứ vật liệu rất rẻ tiền như sắt để đúc thành tượng Bồ Tát Địa Tạng. Và họ lại ở trước hình tượng của Bồ Tát mà chí thành, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, nhìn ngắm, luyến mộ, ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Tôi lấy một ví dụ, chẳng hạn khi một người nam thích một người nữ thì cậu ta cứ hết nhìn lại ngắm, hết ngắm lại nhìn cô ta, hoặc như lúc một người nữ thích một người nam cũng vậy, cô ta cứ hết ngó lại nhìn, hết nhìn lại ngó cậu ta. Song le, cái nhìn đó có tính cách không thanh tịnh, một cái nhìn chứa chan dục niệm. Quý vị cần phải chuyển dục niệm thành trí huệ, phải dùng cái niệm thanh tịnh của trí huệ để chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta phải nhìn Ngài Địa Tạng với sức thanh tịnh tự nhiên như thế, chứ chẳng phải như cách nhìn đắm đuối của một đôi nam nữ yêu nhau, cho nên ở đây nói là chiêm lễ khen ngợi. Quý vị có thể chiêm ngưỡng đảnh lễ và ca ngợi như thế này: nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát thật vô cùng to lớn, mọi người chúng ta đều nên tin tưởng vào Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta hãy cùng nhau tụng kinh Địa Tạng, đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên, nay tôi tặng quý vị hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, quý vị mang về nhà có thể suốt ngày nhìn ngắm, chiêm ngưỡng hoài, mãi cho đến lúc quý vị thành Phật giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Thế thì, ở ngay nơi những người này cư ngụ sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất đai màu mỡ. Đất cát nơi những người ấy sinh sống đều rất tốt, rất phì nhiêu, trồng bất cứ loại cây gì cũng đều tươi tốt, lớn mạnh. Như ở tiểu bang Alaska chẳng hạn, đất đai phì nhiêu, ruộng vườn trù phú, người ta trồng đường giống, bí đỏ trái rất lớn. Hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi. Ngoài việc đất đai được trù phú ra, nơi cư ngụ còn cần phải được yên vui. Bởi nơi ăn chốn ở mà không được an ổn vui vẻ thì đất đai có màu mỡ cũng chẳng trồng trọt gì được. Cho nên nhà cửa được xây kết trên những sờ đất như thế này thì không phải lo nạn động đất. Nhà cửa luôn an ổn, tức là nơi ăn chốn ở mãi mãi được bình yên. Ba là người đã mất được sanh thiên. Điều lợi ích thứ ba là cha mẹ đã qua đời, hoặc là cha mẹ trong 7 đời của những người ấy đều được sanh lên cõi trời. Vì sao họ được sanh lên cõi trời? Chính là nhờ con cái của họ chiêm ngưỡng Địa Tạng Vương Bồ Tát, đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát, tín ngưỡng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ. Đây là điều lợi ích thứ tư. Có người hoài nghi rằng, về việc người đã chết được sanh lên cõi trời, tôi vẫn còn có chỗ hoài nghi, không thấy là chắc chắn lắm. Có sanh thiên hay không, điều này vẫn còn rất đáng ngờ. Đây chẳng qua là thầy giảng như vậy mà thôi, chứ còn chuyện sanh thiên hoặc không sanh thiên thì tôi cũng chẳng hề thấy. Quý vị muốn thấy ư, thế thì hãy dụng công tu tập. Khi nào đắc thiên nhãn thông thì quý vị sẽ nhìn thấy được ngay. Những việc mà quý vị không thấy được thì hãy khoan nói tới. Bây giờ tôi sẽ nói tới điều mà quý vị có thể nhìn thấy được. Lấy thí dụ, Cha mẹ của quý vị rõ ràng là mạng số chỉ tới 50 tuổi mà bây giờ sống được 80 tuổi, hoặc rõ ràng mạng số là 80 tuổi mà nay sống tới 100 tuổi, như vậy là thọ mạng được gia tăng. Để tôi kể cho quý vị nghe một sự việc có thật, đó là chuyện của thân sinh, ông cư sĩ họ Đàm. Năm ông cụ được 79 tuổi thì bói toán nói rằng nội trong năm đó cụ nhất định sẽ tạ thế. Thế là ông cụ sợ hãi bèn chạy đến xin quy y với tôi. Lúc quy y cụ còn ra điều kiện với tôi, vì sao cụ chịu quy y ư? Ông cụ muốn tôi bảo đảm là cụ sẽ được sống thêm 10 năm nữa. Tôi nói được 10 năm, chuyện nhỏ thôi. Và thế là tôi nhận lời. Sau khi tôi hứa nhận, ông ta sống tới bao nhiêu tuổi? 91 tuổi, tức là sống thêm được 12 năm. Lúc nhận lời cho ông cụ sống thêm 12 năm, tôi có nói, được thôi, chỉ cần ông nghe lời tôi y giáo phụng hành, thì tôi có thể bảo đảm là ông sẽ sống thêm 12 năm nữa. Tôi tuyên bố như thế cũng không biết là thật hay giả, nhưng quả nhiên ông cụ không chết vào năm 79 tuổi, mà còn thọ thêm được 12 năm nữa. Ông cụ qua đời ở tuổi 91, sau đó vợ ông ta cùng hai người con gái đều tin theo đạo Phật. Năm là mọi mong cầu đều được toại ý. Quý vị nói rằng từ nãy đến giờ chỉ thấy nói đến những điều lợi ích cho tha nhân, chứ chưa thấy đề cập đến bản thân mình gì cả ư? Thế thì bây giờ điều này là lợi ích cho bản thân quý vị đây. Quý vị muốn gì được nấy, mọi điều mong cầu đều được toại nguyện. Hãy nói về một vấn đề thường tình nhất đối với người đời, như chuyện hôn nhân chẳng hạn. Một người con gái mơ gặp được một người chồng tốt, một người con trai mong cưới được một người vợ tốt, nhất định đều được toại nguyện. Đó là nói về người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì sao? Nếu người ấy cầu mong được trở thành một vị sư giỏi hoặc một ni sư tốt, thì chắc chắn cũng sẽ được toại tâm mãn nguyện. 6 là không có tai họa về nước và lửa. Điều lợi ích thứ 6 là không bị nước lụt cuốn trôi, cũng không bị hỏa hoạn thiêu đốt. Vừa rồi tôi có đề cập đến 4 vị thần tứ đại trong hư không, song tôi chưa nói về hình dạng của họ. Bây giờ nhân nhắc đến thần lửa, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về vị thần này. Thần lửa có hình dáng như thế nào? Thần lửa trông giống như một loài chim sẻ, toàn thân đều màu đỏ và chỉ có một chân. Thần lửa tuy có tên nhưng khi quý vị gọi đến tên ấy thì thần sẽ bỏ chạy mất dạng. Không như chúng ta, hễ gọi tên ai thì người đó liền đến. Thần lửa tên là gì? Thần có tên là Phương Miễn, họ Phương tên Miễn. Hễ nghe quý vị gọi Phương Miễn thì thần lửa sẽ bỏ đi nơi khác, không ở đây nữa. Còn nếu quý vị không gọi đến tên của thần thì thần cứ ở lại, bảo thế nào cũng không đi. Vị thần lửa này thật lạ đời như thế. Lại nói về thần đất có hình dáng như thế nào? Thần đất trông giống như một cậu bé có cặp mắt màu đỏ, tai dài thậm thượt chấm đất. Quý vị đã từng trông thấy đứa bé nào giống như thế chưa? Đó là thần đất vậy. Thần đất cũng có tên là gì ư? Thần đất tên là Võng Tượng. Rất khó mà gặp mặt vị thần đất này. Nhưng khi gặp được thần, nếu quý vị có thể bắt giữ thần lại mà đem nấu chín rồi ăn thịt của thần thì quý vị sẽ biến thành vị thần đất kế tiếp. Đây là việc có thật chứ chẳng phải chuyện đùa đâu. 7 là trừ sạch việc hư hao. Điều lợi ích thứ 7 là không có các thứ hư hao. Hư hao tức là hư kinh quái dị, các thứ tai nạn, các sự việc kinh khủng mà quý vị không tưởng tượng ra được, không ngờ tới được. Điều lợi ích thứ 7 này là những việc hư hao này đều tiêu trừ không còn nữa. 8 là dứt hẳn ác mộng. Có nhiều người lúc ngủ thường mơ thấy những việc dữ, mộng thấy có người đánh mình, giết mình, hoặc có con cọp muốn ăn thịt mình, hoặc là quỷ vô thường muốn bắt mình đến gặp Diêm La Vương. Có người thì mộng thấy quỷ yểm mị, cưu bàn trà, đè trên mình, ú ớ nói không ra tiếng, toàn thân cứng đơ, không nhúc nhích được. Song le nếu quý vị cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Ngài thì những việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Dứt hẳn ác mộng tức là cắt đứt hẳn, dứt tuyệt, hoàn toàn không còn chiêm bao thấy ác mộng nữa. 9 là ra vào đều có thần theo hộ vệ. Ví dụ quý vị đi trên đường phố rõ ràng bị xe đụng hất văng ra xa cả mấy thước, thế mà quý vị không hề hấn gì cả, đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ thường hễ bị xe đụng văng ra như thế thì nhất định sẽ bị gãy xương đứt gân, thế mà quý vị lại không việc gì cả, vẫn có thể đứng dậy phủi phủi áo quần rồi đi tiếp như thường, không cần phải đến bệnh viện. Đó là vì sao? Chính là nhờ có thần linh che chở, phù hộ, ra vào đều có thần theo hộ vệ, có nghĩa là quý vị ra đường hoặc lúc ở nhà, khi ra, lúc vào đều có thần linh âm thầm đi theo bảo hộ. 10 là thường gặp nhân thánh. Nhân thánh là gì? Là cái mầm mống để trở thành bậc thánh, cái nhân hạnh dẫn đến thánh quả. Như khóa tu học hè của chúng ta ở đây chẳng hạn, đây chính là nhân thánh vậy. Cho nên, trong 6 tuần lễ này chúng ta chuyên chú giảng kinh thuyết pháp, chăm chỉ cần cù dụng công tu hành, có thể nói quý vị tìm khắp cả thế giới cũng không thể nào tìm ra được một khóa tu học hè cam go như thế này. Nếu quý vị nói rằng mình không muốn bản thân phải phấn đấu cực khổ, vất vả đến thế, thì quý vị sẽ không thể nào gặp được nhân thánh. Quý vị hiện nay tuy có vất vả, có chịu khổ, chịu cực, song đây chính là cơ hội để gieo trồng nhân thánh, và đây là lợi ích thứ 10 vậy.